Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 30 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 10.
Hà Nội có trên 1.200 tuyến phố không tiếp cận được bằng xe chữa cháy.
Từ ngày 3 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng cho 4 ngân hàng để các ngân hàng bán vàng trực tiếp tới người dân.
Đã có 145 quốc gia công nhận nhà nước Palestine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 10. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Công an thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô. Đáng chú ý, trong báo cáo của Công an Hà Nội, thì thành phố có hơn 1.200 tuyến phố không tiếp cận được bằng xe chữa cháy chuyên dụng. Đối với những ngõ ngách nhỏ, ngay cả xe chữa cháy mini từng được Hà Nội giới thiệu là nhỏ gọn, cũng chưa có cách nào tiếp cận. Trong khi đó, việc thay đổi toàn bộ hạ tầng về an toàn phòng cháy chữa cháy không phải là chuyện một sớm một chiều, đòi hỏi phải có tài chính, nguồn lực rất lớn.
Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 10.400 vụ tai nạn giao thông, trong đó có hơn 7.200 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và hơn 3.100 vụ va chạm giao thông. Các vụ tai nạn giao thông làm hơn 4.400 người tử vong, hơn 4.700 người bị thương và hơn 3.500 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm tăng 20%. Bình quân một ngày trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 69 vụ tai nạn giao thông, làm 29 người tử vong và 23 người bị thương nhẹ.
Các nhà khoa học của Viện Khoa học Tài nguyên nước vừa tiến hành nghiên cứu lập bản đồ thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với kịch bản hiện trạng, tổng mức thiệt hại do xâm nhập mặn ở khu vực này khoảng hơn 70.000 tỷ đồng. Cà Mau là tỉnh có mức độ thiệt hại lớn nhất, tiếp theo là Bến Tre. Địa phương có mức thiệt hại do xâm nhập mặn thấp nhất là Cần Thơ. An Giang không có thiệt hại do xâm nhập mặn. Các nhà khoa học cũng xây dựng kịch bản thiệt hại do xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long ở các năm 2030-2040 và năm 2050 với mức thiệt hại lần lượt là hơn 72.000 tỷ đồng, hơn 73.500 tỷ đồng và hơn 76.400 tỷ đồng.
Hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày. Dự báo của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy giá xăng dầu có thể giảm. Mức giảm đối với xăng RON 95 có thể giảm 430 đồng một lít, xăng E5 RON 92 có thể giảm 320 đồng một lít, dầu diesel có thể giảm 270 đồng một lít, dầu hỏa có thể giảm 210 đồng một lít và dầu mazut có thể giảm 190 đồng một kg.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhằm bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường vàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước và thế giới về mức phù hợp và bền vững. Việc này sẽ được triển khai ngay từ ngày 3 tháng 6 tới.
Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam vừa công bố danh sách 339.700 biển số xe ô tô trong phiên đấu giá lần thứ tư sắp tới. Dự kiến phiên đấu giá lần này sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 và sẽ có nhiều biển số đẹp như Ngũ Quý, Sảnh Tiến. Ngoài các biển số đang được niêm yết của phiên đấu giá thứ tư này, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam vẫn đang tiếp tục tổ chức đấu giá hàng loạt các biển số trong phiên đấu giá trước. Đáng chú ý, có nhiều biển số chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá và chúng đấu giá với mức bằng giá khởi điểm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 29 tháng 5, cơ quan y tế tại dải Gaza đã kêu gọi mở các tuyến đường an toàn để vận chuyển ngay lập tức hàng viện trợ y tế và nhiên liệu đến thành phố Rafah và khu vực phía bắc Gaza. Cơ quan y tế tại dải Gaza cũng kêu gọi thành lập các bệnh viện dã chiến tại những khu vực đó và cho phép các đội y tế được phép tiếp cận khẩn cấp.
Cùng ngày 29 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một phái đoàn của tổ chức này đã đến khu vực phía bắc Gaza lần đầu tiên sau hơn 2 tuần qua. Theo đó, phái đoàn đã cung cấp nhiên liệu, giường bệnh, thuốc men và các vật tư y tế khác cho bệnh viện Al-Ahli. Hoạt động cứu trợ đến khu vực phía bắc Gaza trở nên phức tạp hơn do xung đột. Do đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn.
Ngày 28 tháng 5, Kênh truyền hình Al Jazeera News của Ai Cập đưa tin một phái đoàn an ninh nước này đang nỗ lực phối hợp với Qatar và Mỹ để khôi phục các cuộc đàm phán nhằm được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, kèm theo việc trả tự do cho các con tin còn lại bị giam giữ ở dải đất ven Địa Trung Hải này. Al Jazeera News dẫn lời một quan chức cấp cao của Ai Cập cho biết Cairo nhấn mạnh với tất cả các bên liên quan rằng hoạt động quân sự của Israel ở thành phố Rafah phía nam dải Gaza trong khoảng 3 tuần qua có thể làm suy yếu các nỗ lực đàm phán, đồng thời có thể gây ra những hậu quả thảm khốc.
Trong khi đó, ngày 28 tháng 5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp kín để thảo luận về cuộc không kích của quân đội Israel vào một khu lều trại tại thành phố Rafah, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Sau cuộc họp này, ông Ahmad Benjama, đại sứ của Algeria tại Liên Hợp Quốc, đồng thời là đại diện của các nước Ả Rập tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết sẽ gửi một bản dự thảo nghị quyết đến Hội đồng gồm 15 thành viên vào tối ngày 28 tháng 5 theo giờ Mỹ. Trong đó, bản dự thảo này yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho tất cả các con tin còn bị giữ lại ở Gaza và Israel cần chấm dứt ngay lập tức hoạt động quân sự ở thành phố Rafah. Các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết này sớm nhất trong ngày 29 tháng 5.
Na Uy, Tây Ban Nha, Ireland hôm 28 tháng 5 đã trở thành quốc gia mới nhất công nhận nhà nước Palestine, phá vỡ lập trường lâu nay của phương Tây rằng điều này chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp với Israel. Tới nay đã có 145 trên tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc công nhận quy chế nhà nước của Palestine. Nhiều nhà phân tích cho rằng trong tương lai sẽ tiếp tục có thêm làn sóng công nhận khác đối với nhà nước Palestine. Một số tuyên bố đã được đưa ra trong vài tuần qua.
Theo đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell, gói viện trợ quân sự trị giá 7 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine vẫn chưa đạt được sự đồng thuận từ các thành viên trong khối. Tuyên bố này của ông Borrell được đưa ra hôm 28 tháng 5 sau cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của EU tập trung vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Borrell cho biết EU có kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ khối tài sản trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Nga đang bị phong tỏa trong các ngân hàng châu Âu để mua thêm vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị đình trệ do sự phản đối từ Budapest. Dữ liệu được công bố trên trang web của Ủy ban châu Âu cho thấy các quốc gia EU đã huy động gần 35 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào hồi cuối tháng 2 năm 2022. Vào tháng 3 năm 2024, Hội đồng châu Âu cũng thành lập quỹ hỗ trợ Ukraine trị giá gần 5,5 tỷ đô la Mỹ.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này. Chỉ 6 đội ghi bàn ở mọi trận trên sân nhà gồm Stuttgart, Newcastle, Inter Milan, Barcelona, Roma và Lille. Trong số này, Stuttgart ghi nhiều nhất với 50 bàn, còn Lille ghi ít nhất với 34 bàn.
Ba Lan vừa công bố danh sách sơ bộ 29 cầu thủ tham dự giải đấu tại Đức vào mùa hè này. Trên hàng tiền đạo, đội tuyển Ba Lan đã triệu tập những gương mặt quen thuộc như Lewandowski, Piatek và Mili.
Bournemouth vừa thông báo đã mua đứt tiền đạo Ernest Younai với giá 16,5 triệu euro sau một mùa mượn từ Getafe. Chân sút người Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng 4 năm với đội bóng Premier League.
Wayne Rooney đã ký hợp đồng trở thành chuyên gia bình luận cho BBC Sport trong thời gian diễn ra Euro 2024. Trước đó, cựu tiền đạo Man U đã được Plymouth Argyle bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới bắt đầu từ mùa 2024-2025.
Giám đốc thể thao của Dortmund cho biết đội bóng này không loại trừ khả năng theo đuổi tiền đạo Mason Greenwood của Man U sau khi hoàn thành trận chung kết Champions League. Phong độ ấn tượng trong màu áo Getafe mùa này khiến ngôi sao trẻ người Anh được nhiều câu lạc bộ quan tâm.
Theo Goal, Newcastle đã nói với người đại diện của Bruno Guimarães rằng tiền vệ người Brazil không phải để bán, ít nhất trong mùa hè này. Cách duy nhất để Guimarães rời chiếc chòe là đền bù 100 triệu bảng phí phá vỡ hợp đồng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua Bắc Bộ có mưa nhiều hơn, tập trung ở khu vực Trung Du và vùng núi. Lúc này ở vùng núi thời tiết đang khá mát mẻ, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, trong khi khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội ít mưa nên trời vẫn khá là oi bức, với mức nhiệt từ 28 đến 29 độ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng oi bức, với mức nhiệt ở khu vực Trung Du và vùng núi phổ biến từ 32 đến 35 độ. Trong khi ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao hơn, ở ngưỡng 35 đến 36 độ, trời nóng bức. Với miền Trung, lúc này dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, trời tạnh ráo, không mưa. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi là những vùng duy trì tình trạng nắng nóng, với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ. Phần phía tây của khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 37 đến 38 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời nắng, chiều và tối có mưa dông nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sáng nay vẫn có được thời tiết nắng ráo, nhưng đến trưa nhiều nơi ở Tây Nguyên sẽ có mưa. Vì thế nhiệt độ trong ngày hôm nay ở vùng cao nguyên khô cao dao động từ 27 đến 30 độ, có nơi thấp hơn. Trong khi đó, tại khu vực Nam Bộ, mưa đến muộn hơn, nhiệt độ ngày ở đây dao động từ 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.